Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 196. Khi từ Nebo đi xuống.
Tôi sẽ luôn luôn nuối tiếc ngọn núi này và sự nghỉ ngơi trong Chúa.
Phê-rô nói, khi ông sẵn sàng để đi xuống thung lũng theo một phía sườn rất hoang vu. Họ đang ở trong một cái dãy núi rất cao. Ở phía đông, bên ngoài thung lũng còn có các núi khác. Phía nam cũng là núi, và còn các núi cao hơn ở phía bắc. Ở tây bắc là thung lũng sông Jordan, xanh tươi chạy ra biển Trét. Ở phía tây, trước tiên là biển màu tối, rồi bên kia là sa mạc khô cằn và sỏi đá, chỉ gián đoạn bởi cái ốc đảo Enjadi lộng lẫy, rồi đến các núi thuộc miền Yude. Một quang cảnh hùng vĩ trải ra bất cứ phía nào mắt quay về. Trong một quang cảnh về đời sống thảo mộc như vậy, người ta quên rằng có một cái hồ giàu hắt, tối mù, không cánh buồm, không sự sống, luôn luôn đen nhòm. Dù dưới mặt trời buồn thay thảm, kể cả trong cái bán đảo thấp nhô xa từ phía đông, hầu như tới tận giữa hồ. Nhưng đường lối nào để xuống thung lũng đây? Chỉ có các con vật mới thấy thoải mái trong những lối đi này. Nếu không bám vào các thân cây và các bụi rậm, thì người ta không thể từ đỉnh núi đi xuống. Điều đó làm cho Iscariot cào nhào.
Tuy nhiên tôi vẫn còn muốn trở lại đó.
Phê-rô đáp lại.
Anh có cái gư riêng biệt. Ở đây còn tệ hơn cái chỗ thứ nhất và chỗ thứ hai.
Nhưng không tệ hơn chỗ thầy đã chuẩn bị để đi thuyết giáo.
Joanne phản đối.
Ôi, với cậu thì tất cả đều luôn luôn đẹp.
Đúng, tất cả những gì ở chung quanh thầy của tôi đều đẹp và tốt. Và tôi thích nó.
Hãy coi chừng. Trong cái tất cả này, có cả tôi, và thường có cả các Pharisee, Sadu, luật sĩ, phái Herode, cậu thích cả họ nữa à?
Người yêu họ.
Và cậu, cậu làm giống như người vậy, nhưng người là người, còn cậu là cậu. Tôi không biết cậu có thể luôn luôn yêu họ không. Cậu là người mới nghe đến phản bội và chết. Đã tái mét, cũng như khi nhìn thấy những kẻ ước ao những thứ này.
Đó là dấu chỉ rằng tôi còn rất bất toàn, nên tôi còn xao xuyến vì sợ cho người hay vì phẫn uất đối với kẻ đắc tội.
À, cậu cũng xao xuyến vì phẫn uất nữa. Tôi đã không tin. Vậy cậu, nếu tình cờ một ngày nào đó có kẻ thực sự làm hại thầy thì cậu làm sao?
Tôi à? Anh còn hỏi tôi điều đó. Luật đã nói, mắt thế mắt, răng thế răng, hai bàn tay của tôi sẽ trở thành gọng kìm chung quanh cổ nó.
Oh, người đã nói là phải tha thứ. Đó là tất cả những cái hay mà sự suy niệm đã làm cho cậu, đó sao?
Hãy buông tôi, tên quấy rối. Tại sao anh thử tôi và làm tôi xao xuyến? Anh có cái gì ở trong lòng? Tôi muốn đọc thấy nó.
Đối với những kẻ dò la làn nước của biển chết, thì các bí mật của đáy biển không hiện ra. Làn nước này là tảng đá mộ đậy trên những hư thối mà nó đã nhận.
Bartolomeo nói ở đằng sau họ. Ông đi sau chót. Những người khác thì ít nhiều đi ở đằng trước nên không nghe thấy. Nhưng Bartolomeo thì nghe. Ông xen vào cuộc đàm thoại của hai người, và cái nhìn của ông có vẻ bài bác.
Ôi, hiền nhân Bartolomeo, nhưng chắc anh không có ý nói rằng tôi giống như biển mặn chứ.
Tôi không nói với anh, tôi nói với Joan. Đi với tôi đi, con trai JBD, tôi không làm cậu sao xuyến.
Và ông, một vị có tuổi, ông cầm cánh tay Joan như muốn tì vào người bạn trẻ lanh lợi. Judah ở lại phía sau. Ông làm ở sau lưng họ một cử chỉ phẫn nộ, độc ác. Tự như ông thề cái gì với chính mình ông, hay ông đe dọa.
Judah muốn nói gì? Và anh muốn nói gì?
Joan hỏi ông già Nathanael.
Bạn ơi, đừng nghĩ tới đó nữa. Trái lại, chúng ta hãy nghĩ tới tất cả những điều Thầy đã giải thích cho chúng ta trong những ngày này về những gì Israel hiểu.
Đúng, tôi không hiểu sao biết bao người không hiểu điều đó.
Chúng ta cũng không, Joan, chúng ta cũng không hiểu hoàn toàn. Chúng ta không muốn hiểu. Cậu thấy chúng ta khó khăn chừng nào để chấp nhận tư tưởng của người về Đức Mêsia?
Đúng, với mọi thứ, chúng ta tin một cách mù quáng, nhưng về điều đó thì không. Anh là người có học, anh có thể nói cho tôi cái tại sao của điều đó không? Chúng ta thấy rằng các rabbi trì độn ở trước Đức Kitô. Vậy tại sao chúng ta cũng không thể đạt tới một ý tưởng trọn vẹn về một vương quốc thiêng liêng của Đức Mêsia?
Tôi cũng đã tự hỏi biết bao lần, vì tôi cũng muốn đạt tới cái câu mà cậu gọi là ý tưởng trọn vẹn. Và tôi tin có thể yên tâm khi nói với chính mình rằng điều đối nghịch ở trong chúng ta, những kẻ có ý muốn theo người, không phải chỉ một cách vật chất và về giáo lý, mà về cả tinh thần để chấp nhận điều đó, là tất cả những thế kỷ ở sau lưng chúng ta. Và nó ở trong chúng ta, trong nội tâm chúng ta. Cậu thấy không? Cậu hãy nhìn về hướng đông, hướng nam và hướng tây. Mỗi viên đá có một kỷ niệm và một cái tên. Mỗi viên đá, mỗi phong tên, mỗi lối đi, mỗi làng, mỗi thị trấn hay thành phố, mỗi con sông, mỗi ngọn núi, chúng nhắc nhở cho chúng ta cái gì? Nó kêu với chúng ta cái gì? Lời hứa một vị cứu tinh, sự thương xót của Thiên Chúa với dân người, giống như một giọt dầu từ một cái bầu bị châm lỗ, khởi đầu là một nhóm nhỏ. Cái nhân của Israel, tương lai với Abraham đã lan ra, băng qua thế giới, tới tận Ai Cập xa xôi, rồi càng ngày càng đông. Nó cùng với Môi-se trở về đất của cha Abraham, đầy những lời hứa hẹn càng ngày càng mênh mông và vững chắc, và những dấu hiệu về tình phụ tử của Thiên Chúa trở nên một dân thực sự vì được ban một lề luật thánh nhất trong các luật. Rồi sau đó đã xảy ra điều gì? Điều đã xảy ra cho các đỉnh núi này, vừa lúc nãy sáng dưới mặt trời, bây giờ hãy nhìn nó bị mây bao phủ và biến dạng. Nếu chúng ta không biết rằng đó là nó, và nếu chúng ta phải nhận ra nó để đi vào con đường chắc chắn, thì chúng ta có thể định hướng được không? Trong khi nó bị đè nặng bởi một lớp mây dày, trông giống như cái gò với cái vòng tròn như vậy, đó là điều xảy ra ở trong chúng ta. Đức Mêsia là điều Thiên Chúa đã nói với cha ông chúng ta, với các tổ phụ và các tiên tri không hề thay đổi. Nhưng điều chúng ta đã đặt vào trong chúng ta để giải thích người theo sự khôn ngoan tội nghiệp của loài người là đó. Chúng ta tạo ra một Đức Mêsia, một dung nhan đạo đức của Đức Mêsia sai trái, tới nỗi chúng ta không nhận ra Đức Mêsia thực nữa. Và chúng ta, với các thế kỷ và các thế hệ ở đằng sau chúng ta. Chúng ta tin vào vị Messiah mà chúng ta đã tưởng tượng ra và vị báo thù, vị vua nhân loại, rất nhân loại. Và mặc dầu những điều chúng ta nói và tin, chúng ta không đi được tới chỗ quan niệm một đức Messiah và vua thực sự như người là, như người được Thiên Chúa muốn. Như vậy đó bạn.
Như vậy là chúng ta không bao giờ đạt tới việc nhìn thấy, tin và muốn một đức Messiah thực sự sao?
Chúng ta sẽ đạt tới đó. Nếu chúng ta không thể đạt tới đó, thì người đã không chọn chúng ta. Và nếu nhân loại không bao giờ tới được chỗ có thể được hưởng đấng Messiah, thì đấng tối cao đã không sai người.
Nhưng người sẽ chuộc tội nguyên tổ bởi một mình công nghiệp của người, dù không có sự góp phần của nhân loại.
Bạn à, sự cứu chuộc khỏi tội nguyên tổ là một sự cứu chuộc rất lớn, nhưng nó không hoàn toàn. Chúng ta có trong chúng ta những tội cá nhân khác nữa, thêm vào tội nguyên tổ, và để tẩy rửa những tội này, cần phải có đấng cứu thế và lòng tin của kẻ chạy đến cùng người như phần rỗi của nó. Tôi nghĩ rằng sự cứu chuộc sẽ hành động cho tới tận cùng thời gian. Đức Kitô sẽ không lúc nào ngưng hoạt động kể từ lúc người sẽ là đấng cứu thế và ban sự sống của người cho nhân loại. Người sẽ như một dòng suối ban mình cho kẻ khác. Một cách liên tục, ngày qua ngày, tuần trăng này sau tuần trăng kia, năm này qua năm khác, thế kỷ nọ qua thế kỷ kia, nhân loại sẽ luôn luôn cần sự sống. Người sẽ không ngừng ban cho nó, cho kẻ ước ao và tin vào người các khôn ngoan và công chính.
Anh có học Nathanael? Tôi là thằng ngu tội nghiệp.
Cậu, bởi bản năng tự nhiên, cậu làm công việc biến đổi từ người Israel qua người Kitô hữu, điều mà tôi phải làm một cách vất vả bởi những suy luận của lý trí. Nhưng cậu sẽ đạt mau lẹ hơn vào đúng kỳ hạn, vì cậu biết yêu hơn là suy nghĩ. Chính tình yêu mang cậu đi và biến đổi cậu.
Anh tốt, Nathanael. Nếu tất cả chúng ta đều được như anh.
Gioan thở ra một hơi thật dài.
Gioan, đừng nghĩ tới đó. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giuđa.
Vị tông đồ già nói, vì ông hiểu cái thở dài của Gioan.
Ôi, các anh cũng ở đây. Chúng tôi đã trông các anh tới. Các anh nói gì với nhau nhiều vậy?
Thomas mỉm cười hỏi.
Chúng tôi nói về Israel xưa, thầy đâu?
Người đi lên trước với các anh người và Isaac để thăm một người mục đồng bệnh. Người bảo chúng ta đi vào con đường này cho tới chỗ gặp con đường lên đỉnh.
Vậy chúng ta đi.
Bây giờ họ xuống bởi một đường ít dốc hiểm hơn, cho tới một con đường thật sự cho lừa ngựa đi, dẫn lên núi Nebo. Có vài căn nhà ở trong rừng. Dưới thấp hơn, gần như ở thung lũng, một ngôi làng thật sự phơi bày các căn nhà trắng của nó trên sườn núi đã trở thành thoai thoải. Từ con đường nhỏ, nơi các vị đang ở, họ nhìn thấy người ta đang đi vào làng.
Chúng ta sẽ chờ người Petra ở chỗ đó à?
Phê-rô hỏi.
Đúng, đó là ngôi làng. Chúng ta hy vọng ông ta tới. Nếu không, ngày mai chúng ta sẽ đi con đường của Jordan. Tôi không biết, tôi không cảm thấy an tâm ở đây.
Matthew nói.
Thầy đã bảo đi lên phía trước rất nhiều.
Iscariot nói.
Đúng, nhưng tôi hy vọng người ta sẽ thuyết phục người điều ngược lại.
Nhưng anh sợ cái gì? Herodê hay cảnh binh của ông?
Các cảnh binh đâu phải chỉ có ở gần Herodê. Ôi, thầy kia rồi, các người mục đồng đông đảo và sung sướng, họ bị chinh phục. Đó là những dân du mục, họ sẽ đi loan báo tin mừng rằng Đấng Messiah đã ở trên mặt đất.
Matthew lại nói, Giê-xu lại với họ, từng đoàn mục tử và các súc vật theo sau người.
Nào, chúng ta chỉ có vừa đủ giờ để vào làng, họ sẽ cho chúng ta trọ, họ biết.
Giê-xu rất bằng lòng ở giữa những người đơn sơ biết tin vào Chúa.
Cho con nhận ra Chúa nơi những con người đang khó nghèo đau khổ, nơi những con người đang không nhà không cửa, họ giơ tay chờ con xin được chia bớt miếng cơm manh áo qua ngày. Tấm thân còm cõi hao gầy mắt u buồn, đời không có ngày mai. Chúa hiện thân nơi những con người nghèo, Chúa mong tha thiết con một điều, hết tình yêu tha nhân để con được nên sống. Trên trời là đừng xót thương, lạy Chúa xin cho con một quả tim để biết yêu người đang kêu cầu than khóc, để biết thương người đang cát bụi lăn lóc, để con đưa bàn tay ân cần chăm sóc vết thương thân xác bao người, để con cùng biết khóc cười với con người buồn vui cõi trần ai. Chúa mong tha thiết con một điều, hết tình yêu tha nhân để con được nên sống. Cha trên trời là đấng xót thương. Xin cho con rộng bàn tay để đỡ nâng người đang thất vọng yếu đuối, để thắp lên bình minh nơi nào tăm tối, để con mang niềm vui nơi nào tang tóc, rắc rêu hạt giống hy vọng dẫn ai lạc bước trên đường xóa căm thù, dựng xây mái nhà tình thương. Chúa hiện thân nơi những con người nghèo, Chúa mong tha thiết con một điều,
hết tình yêu tha nhân để con được đến giống cha trên trời là đấng xót thương. Chúa hiện thân nơi những con người nghèo, Chúa mong tha thiết con một điều, hết tình yêu tha nhân để con được nên giống cha trên trời là đấng xót
thương. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.